là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng các đơn vị giáo dục trong tỉnh. Sáng nay, tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật ngành giáo dục huyện Yên Bình đạt được thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng cán bộ giáo viên trường chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, tập thể Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được đổi mới về nội dung chương trình, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh cũng đã tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc tổ chức thành công các hội thảo tọa đàm khoa học chất lượng, thiết thực hiệu quả. Các cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đều tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi, hội thi và đạt được nhiều thành tích. Hiện Trường Chính trị tỉnh đã đạt chuẩn mức 1, đồng thời đang tham mưu ban hành đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 2. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo quản lý, đội ngũ giảng viên của trường. Với trí tuệ, tâm huyết, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã cống hiến hết mình vì mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng hơn hết, nhằm bồi dưỡng các thế hệ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đủ năng lực trình độ ngang tầm nhiệm vụ, đưa quê hương đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên giàu mạnh của dân tộc. Do vậy, đòi hỏi cán bộ giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt phải gắn công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ địa phương cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy để có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 2. Giai đoạn 2025-2030, nhất là thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị cùng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng tâm huyết, Trường Chính trị tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ đào tạo bồi dưỡng cán bộ tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 11, đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam do Thomas Gart, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh với đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh là tỉnh miền núi với 30 dân tộc anh em cùng chung sống, Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải nằm trong số các huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bình quân 3 năm trở lại đây đạt 7,24%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,3%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng. Yên Bái là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của các tỉnh miền núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã có 54 người chết và 42 người bị thương, trên 300 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 7.000 hecta cây trồng bị ngập và vùi lấp, nhiều cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Trước những thiệt hại nặng nề đó, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị để tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân, chủ động xây dựng kịch bản nhằm ứng phó với thiên tai, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, kịp thời ban hành các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân phục hồi phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, di rời bố trí chỗ ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, hỗ trợ các hộ phải di rời khẩn cấp dựng lại nhà cửa, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình cơ sở tầng như điện, đường, trường trạm. Đến nay đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã nhận được các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam. Đồng chí cho rằng sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của chính phủ Thụy Sĩ trong việc cứu trợ khẩn cấp về hàng hóa, nhất là việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và cử các chuyên gia kỹ thuật của Thụy Sĩ là rất kịp thời, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của tỉnh, đã góp phần giúp Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại đời sống, sản xuất và sinh hoạt cho người dân địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái về các vấn đề như sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng, kinh tế xã hội thiết yếu, xây dựng khu tái định cư cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, xử lý môi trường nước, sạt lở đất sau bão lũ. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng các nguồn hỗ trợ. Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đã chia sẻ với khó khăn, mất mát về người và tài sản của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng thời đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, đặc biệt việc tiếp nhận, phân bổ nguồn viện trợ của chính phủ Thụy Sĩ tới người dân vùng lũ rất nhanh chóng và phát huy hiệu quả. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam cho rằng, tỉnh Yên Bái có nhiều nét tương đồng về điều kiện địa lý, thời tiết, khí hậu, đất đai giống như một số địa phương của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của khí hậu toàn cầu hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới, trong đó có Thụy Sĩ cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai gây ra, ngập lụt và phải di rời người dân do nguy cơ sạt lở núi. Do vậy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam mong rằng, thông qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái sẽ được cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tiếp nhận, cứu trợ, quản lý rủi ro về thiên tai, công tác khắc phục hậu quả và việc di rời bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và có nguy cơ sạt lở đất, các chính sách an sinh xã hội, khôi phục hỗ trợ cho người dân phục hồi sản xuất nông lâm nghiệp sau bão. Các tổ chức của Thụy Sĩ sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai và cùng nhau chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Trong dịp này, đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đã đến thăm các hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ thiết bị xử lý nước sạch, tẩy rửa, vệ sinh giếng nước sau ngập úng do Thụy Sĩ tài trợ tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái và xã Cảm Ân, huyện Yên Bình.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng cán bộ giáo viên trường chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, tập thể Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đào tạo bồi dưỡng luôn được đổi mới về nội dung chương trình, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh cũng đã tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn thông qua việc tổ chức thành công các hội thảo tọa đàm khoa học chất lượng, thiết thực hiệu quả. Các cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đều tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi, hội thi và đạt được nhiều thành tích. Hiện Trường Chính trị tỉnh đã đạt chuẩn mức 1, đồng thời đang tham mưu ban hành đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 2. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Trường Chính trị tỉnh đạt được trong năm qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo quản lý, đội ngũ giảng viên của trường. Với trí tuệ, tâm huyết, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đã cống hiến hết mình vì mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng hơn hết, nhằm bồi dưỡng các thế hệ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đủ năng lực trình độ ngang tầm nhiệm vụ, đưa quê hương đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên giàu mạnh của dân tộc. Do vậy, đòi hỏi cán bộ giảng viên trường chính trị tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt phải gắn công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ địa phương cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu giảng dạy để có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 2. Giai đoạn 2025-2030, nhất là thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm đã tích lũy qua quá trình xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị cùng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng tâm huyết, trường chính trị tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ đào tạo bồi dưỡng cán bộ tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm chúc mừng Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024.
Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay toàn tỉnh có 346 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 78,3%, tăng 11 trường so với năm học trước. Toàn ngành tiếp tục triển khai linh hoạt có hiệu quả 3 đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển giáo dục mầm non, đề án triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản vượt và đạt so với nghị quyết đề ra. Toàn tỉnh có 88,7% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, 92,2% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường xanh, 52,9% cơ sở giáo dục đạt 10 trên 10 tiêu chí trường học chuyển đổi số. Năm học 2024-2025, quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được giữ ổn định, cơ sở vật chất được đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 88,6%. Toàn ngành đã nỗ lực khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 3, sớm ổn định, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã có nhiều đóng góp tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong khuyến khích, động viên, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, kịp thời khích lệ tinh thần học tập của học sinh, góp phần xây dựng xã hội học tập, triển khai hiệu quả mô hình công dân học tập, cộng đồng học tập trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành giáo dục đào tạo đã đạt được trong năm qua, đồng thời trân trọng gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, những người hoạt động trong ngành giáo dục của tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn toàn ngành giáo dục đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết và các đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, tập trung triển khai cụ thể và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Về đội ngũ giáo viên, bên cạnh việc tiếp tục tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, cần sắp xếp bố trí hợp lý giữa các vùng thấp, vùng cao, giữa các trường, giữa các phân môn. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, tin học bằng cách kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục, hướng tới giáo dục thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, trong dạy và học, đồng thời triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục đào tạo phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Đối với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò trí tuệ của cán bộ hội viên trong việc tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà ngày một phát triển, khẳng định vai trò và vị thế của nhà giáo, của tổ chức hội đối với xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn bày tỏ tin tưởng mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh sẽ giữ mãi nhiệt huyết đam mê với nghề, vì sự nghiệp trồng người cao cả cho quê hương đất nước, góp phần vì mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Dịp này, Hội cựu giáo chức tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11, tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng tại huyện Trấn Yên. Tham gia tổ công tác có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 188, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch, trong đó xây dựng 14 trên 33 chỉ tiêu giao theo chương trình hành động 188 có mức phấn đấu cao hơn và xác định thêm 9 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong năm 2024. Đến hết tháng 11 năm 2024, có 29 trên 33 chỉ tiêu chủ yếu có số liệu đánh giá, trong đó có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao. Về kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3. Tính đến trung tuần tháng 11, huyện Trấn Yên đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền gần 27,7 tỷ đồng, tiếp nhận phân bổ 386 tấn gạo và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, sách vở đến các trường học và các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình có người chết, người bị thương do bão số 3. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, toàn huyện có 229 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở. Tổng số hộ gia đình cá nhân có nhà ở bị ảnh hưởng phải xây dựng phương án bố trí tái định cư là 180 hộ. Đến nay có 34 nhà đã hoàn thành, 148 nhà đang thi công, có 47 nhà có đất nhưng chưa khởi công. Đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ huyện ủy Trấn Yên đã kịp thời chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến quán triệt đến tất cả các đảng bộ chi bộ trực thuộc. Đảng bộ huyện tổ chức các hội nghị quán triệt quy chế bầu cử trong đảng, hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện cho các đảng bộ chi bộ, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Đảng bộ huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt, xác định các công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, đặc biệt hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Chậm nhất trước ngày 25 tháng 11, huyện phải giao đất làm nhà cho người dân. Hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phân bổ nguồn hỗ trợ tới người dân đảm bảo công bằng, minh bạch. Từ nay đến cuối năm, huyện cần tập trung cao độ chỉ đạo lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, trong đó tập trung hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, rà soát lại các nhiệm vụ chi, tăng cường các nhiệm vụ thu, phấn đấu thu ngân sách cao nhất, tập trung quyết liệt triển khai dự án trọng điểm, phối hợp chủ đầu tư giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Về tổ chức triển khai sáp nhập xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên xây dựng kế hoạch chi tiết về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, xây dựng phương án bố trí nhân sự đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý gắn với nhân sự đại hội đảng. Thực hiện chính sách đối với cán bộ, việc sắp xếp cán bộ, tài sản dôi dư sau sáp nhập. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo ra soát tổng kết đánh giá các nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó xây dựng các văn kiện đại hội, việc chuẩn bị nhân sự phải gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ngày 20 tháng 11, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh tổ chức hội thảo kế hoạch triển khai khoản viện trợ hỗ trợ tiền mặt để sửa chữa và mua đồ dùng gia đình thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi tại tỉnh Yên Bái. Kế hoạch thực hiện khoản viện trợ hỗ trợ tiền mặt để sửa chữa và mua đồ dùng gia đình thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi tại tỉnh Yên Bái do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại. Tổng giá trị tài khoản viện trợ là 8,16 tỷ đồng, trong đó có 280 triệu đồng do Hội Liên Phụ Nữ tỉnh thực hiện, 7,88 tỷ đồng do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trực tiếp quản lý và thực hiện. Theo kế hoạch, có khoảng 1.560 hộ gia đình được hưởng lợi là các hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2024. Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có người già neo đơn trên 65 tuổi trở lên, phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, hộ có người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Yagi trên địa bàn huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Thời gian thực hiện đến hết năm 2024. Hội Liên Phụ Nữ tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương giám sát đảm bảo các hộ sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, đúng tiến độ. Tại hội thảo, cán bộ tư vấn của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ kỹ thuật xây sửa nhà cửa cho các hộ được hưởng lợi theo mô hình nhà an toàn để tổ chức triển khai đảm bảo theo yêu cầu.
Hòa chung không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham gia của đông đảo các thế hệ giáo viên và trên 1.500 học sinh toàn trường. Trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh nhà. Năm học 2024-2025, nhà trường có trên 1.500 học sinh ở 31 lớp với 74 cán bộ giáo viên, nhân viên. Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã phát động đợt thi đua cao điểm tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gắn với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Tổ chức thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, thi clip thay lời tri ân, thi làm cánh thiệp tri ân các thầy cô, tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi. Các hoạt động đã tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia của giáo viên và học sinh trong toàn trường. Trong thời gian tới, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xây dựng trường Nguyễn Huệ trở thành ngôi trường hạnh phúc của các thế hệ học trò, tiếp tục xây dựng nâng chuẩn quốc gia mức độ 2 và chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 3, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương đất nước. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thưa quý vị và các bạn, xác định mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình đã tập trung nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, nhất là chú trọng đưa các mô hình mới vào giảng dạy, áp dụng chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Một giờ học của các bé lớp 3 tuổi trường Mầm non Phú Thịnh huyện Yên Bình diễn ra khá sôi nổi. Để trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động và chăm chỉ đến lớp, bên cạnh tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, các cô giáo trường Mầm non Phú Thịnh đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô giáo Lê Như Quỳnh, giáo viên trường Mầm non Phú Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Hiện nay là chúng tôi đã tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy. Bằng cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy thì các con có những cái hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, từ đó mà các con nắm bắt được bài học dễ dàng hơn, tiếp thu nhanh hơn, và từ đó thì cái chất lượng qua mỗi bài giảng sẽ được nâng cao hơn. Bản thân tôi thì để thu hút được trẻ đến trường thì tôi thấy là cần phải tạo cho trẻ một cái môi trường gần gũi, thân thiện, môi trường có đa dạng về đồ dùng, đồ chơi, các tiết học sinh động, phong phú, và đối với trẻ và cô giáo thì thân thiện, hòa đồng.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, những năm qua trường Mầm non Phú Thịnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn, tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Cô giáo Trần Thu Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Phú Thịnh huyện Yên Bình nói:
để nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy thì ngoài việc là tuyên truyền về các chính sách rồi là pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ quản lý về thực hiện nâng cao giải pháp chất lượng giáo dục, thì chúng tôi cũng tạo điều kiện để cho các đồng chí cán bộ rồi giáo viên, nhân viên được học hỏi, giao lưu đối với các trường bạn. Thế và trong năm học 24-25 này thì ngành mầm non chúng tôi thì có tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thì là nhà trường cũng tạo điều kiện cho 6 đồng chí giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện và đăng ký 2 giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh. Đối với các đồng chí giáo viên thì nhà trường cũng tạo điều kiện để các đồng chí có thể là tiếp cận được những cái phương pháp giáo dục mới nhất.
Cũng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ươm mầm tài năng, nên số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Yên Bình luôn năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường đạt gần 93%. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá tốt đạt 99%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông đạt 100%. Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi các cấp, nhà trường đã có 28 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 22 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 1 giải ba tin học trẻ cấp tỉnh. Để có được kết quả này, nhà trường đã phân công các thầy cô giáo có năng lực, tâm huyết, giàu tình yêu thương học trò, bồi dưỡng đội tuyển. Cô giáo Đặng Thị Thu Huyền, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình cho biết.
Trong những năm học vừa qua thì tôi được phân công giảng dạy môn khoa học tự nhiên, được phân công tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học các cấp và cũng kiêm nhiệm công tác tổ trưởng tổ chuyên môn. Tôi cũng nỗ lực cố gắng không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của mình. Thì cũng tôi cũng đã không ngừng học hỏi, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác hình ảnh, tranh ảnh, các video, rồi các thí nghiệm ảo, các học liệu điện tử, cũng như là các cái nội dung để phục vụ cho các cái bài dạy của mình. Tôi cũng tích cực dự giờ thăm lớp đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, và tôi cũng không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
Cùng với đó, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình cũng luôn quan tâm đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm để phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ cho học sinh. Em Triệu Thị Phương Anh, học sinh lớp 9A trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình cho biết.
Cháu cảm thấy rất là vui ạ, bởi vì cháu đã được tiếp xúc với văn hóa của cháu. Khi cháu ở nhà thì cháu cũng không được tiếp xúc nhiều bởi vì bố mẹ cháu khác dân tộc. Khi ra đây thì chúng cháu được các bác nghệ nhân truyền đạt cho, thì chúng cháu rất là vui vì chúng cháu đã được học các bài múa và các làn điệu sình ca của mình.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 52 đơn vị trường với trên 1.600 cán bộ giáo viên nhân viên và gần 25.900 học sinh. Song song với tăng cường cơ sở vật chất, ngành giáo dục huyện Yên Bình luôn chú trọng lớp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đồng chí Vũ Thị Lý, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói.
Ngay từ đầu năm học thì phòng giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường là xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bám sát với điều kiện thực tế ở tại đơn vị. Thứ hai nữa là cũng chỉ đạo các cái nhà trường xây dựng kế hoạch, và đặc biệt là các tổ chuyên môn giáo viên trong nhà trường là xây dựng kế hoạch tổ chức các cái hoạt động hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học cũng như là kiểm tra đánh giá học sinh, thông qua đó để nhằm nhân rộng cũng như là về cái nội dung mà đổi mới phương pháp dạy học cho các thầy cô trong các nhà trường. Thế và đặc biệt là phòng giáo dục cũng xây dựng kế hoạch là xây dựng chuyên đề đối với các cụm trường, liên trường để tăng cái cơ hội cho các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi chuyên môn. Thế và đặc biệt là các cái chuyên đề về đổi mới sách giáo khoa lớp 5 và lớp 9.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành giáo dục cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Yên Bình được nâng cao đáng kể. Các nhà trường đã nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt với mục tiêu mang lại những thế hệ công dân trí thức và tài năng đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.